Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 25 với đề tài Độc thân hay kết hôn, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, từ câu 7 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, từ câu 7 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời. Người này thể này, người kia thể khác. Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bụa rằng ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng thình mình được, thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình ung đốt. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phaolô mong muốn mọi người giống như ông về phương diện gì? Tại sao ông khuyên như vậy? Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào yếu tố quan trọng nào? Câu 7. Câu hỏi thứ hai, lời khuyên của Phaolô cho những người chưa cưới gả và những người quá bụa là gì? Tại sao? Câu 8. Câu hỏi thứ ba, đối với những người không làm chủ được sự ham muốn của tình dục thì phải làm gì? Tại sao? Câu 9. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phaolô mong muốn mọi người giống như ông về phương diện gì? Tại sao ông khuyên như vậy? Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào yếu tố quan trọng nào? Câu 7. Như chúng ta đã biết trong các bài học trước, con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô đang sống trong một nền văn hóa Hy Lạp vô luân. Họ sử dụng tình dục cách bừa bãi. Mặt khác, một số người bài bác tội tà dâm thì đồng thời cũng khước từ luôn tình dục trong hôn nhân. Nên con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô đang hoang mang, không biết như thế nào mới đúng theo ý Chúa. Trong sự lo âu đó, họ đã đặt cho Phao-lô nhiều câu hỏi như sau. Vì tình dục là xấu, chúng tôi có phải khước từ hôn nhân hay không? Người độc thân và quả phụ có nên cứ ở vậy luôn không? Để trả lời những câu hỏi như thế, trước hết, Phao-lô cho biết ông mong muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô giống như ông, nghĩa là sống độc thân như ông. Tại thời điểm viết thư, Phao-lô luôn trông chờ Chúa tái lâm, và với ông, Ngài Chúa tái lâm đã gần kề. Vì vậy, ước vọng của Phao-lô là càng có nhiều người hơn tận hiến cho chức vụ như chính ông, mà khỏi phải bận tâm thêm về một gia đình có đủ cả vợ chồng, con cái. Tuy nhiên, Phao-lô cảnh cáo rằng, đừng một ai có suy nghĩ đề cao người sống độc thân, đạo đức hay thiêng liêng hơn người kết hôn. Vì cả nếp sống, có gia đình lẫn độc thân đều là do ơn Đức Chúa Trời ban. Phao-lô hàm ý rằng, dù ông mong muốn con dân Chúa sống độc thân như ông, nhưng thật sự, một trong hai cách đều tốt cả. Do đó, điều quan trọng cho mỗi con dân Chúa là phải biết chấp nhận tình trạng hiện tại Chúa ban cho mình. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, Học theo Phaolô, con dân Chúa hãy mong muốn những điều tốt đẹp và phước hạnh đến với mọi người. Điều đó có thể là lời cầu nguyện thiết tha cho người khác, lời khuyên chân thành hay qua hành động thực tiễn. Bài học thứ hai, hãy thỏa lòng với hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã đặt để và vui sống theo đường lối ấy, vì cả nếp sống có vợ, có chồng, lẫn độc thân đều là do ơn Đức Chúa Trời ban cho. Câu hỏi thứ hai, lời khuyên của Phaolô cho những người chưa cưới gả và người góa bụa là gì? Tại sao? Câu 8, lời khuyên của Phaolô cho những người chưa cưới gả và người góa bụa là cứ ở vậy. Đối với những người chưa từng kết hôn thì đừng kết hôn. Và đối với những người góa bụa thì đừng tái hôn. Nghĩa là cứ tiếp tục sống độc thân giống như Phaolô là điều tốt hơn. Chứ không có nghĩa là người không kết hôn là thánh khiết, phước hạnh và thuộc linh hơn người kết hôn. Phaolô chỉ khuyến khích hay thách thức những người còn độc thân hãy cứ ở vậy, chứ không bắt buộc mọi người sống độc thân. Vì điều đó còn tùy thuộc vào sự ban cho của Đức Chúa Trời và ý chí của con người. Như lời Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng, không phải mọi người đều có thể sống độc thân, chỉ những người được Thượng Đế giúp đỡ mà thôi. Có người không có khả năng sinh sản từ lúc lọt lòng mẹ, có người mất khả năng ấy vì tay người ta, cũng có người từ khước hôn nhân vì nước trời. Người nào có đủ sức cứ theo đó mà sống. Ma-thi-ơ chương 19 câu 11 câu 12 bản dịch hiện đại. Một số người có thể có những khuyết tật từ khi sinh ra khiến họ không thể kết hôn, trong khi nhiều người khác tự chọn sống độc thân vì hoàn cảnh riêng của họ. Và cũng có người muốn sống độc thân để có thể phục vụ Đức Chúa Trời hữu hiệu hơn. Chúa Giê-xu không dạy chúng ta từ chối hôn nhân, mà muốn chúng ta nhận biết được sự đặc để của Đức Chúa Trời cho đời sống mình, để có thể sống đúng mục đích của Ngài, đem lại phúc lợi cho chính mình và mọi người. Thực tế cho thấy, khi sống độc thân, người ấy sẽ không bị vướng bận hay lo lắng cho gia đình, ít nhu cầu trong cuộc sống và được tự do hơn, hầu có thể tận hiến trọn vẹn đời sống mình cho Chúa Cứu Thế. Đặc biệt là trong những hoàn cảnh bị bắt bớ, khó khăn, người độc thân có thể tuận đạo mà không chút vướng bận, nhất là trong bối cảnh lúc bấy giờ. Tuy nhiên, lời khuyên của Phaolô cũng như lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu không có nghĩa là bài bác hôn nhân. Vì ngay khi con người đầu tiên được tạo dựng, chính Đức Chúa Trời nhìn thấy nhu cầu tình cảm của con người. Chúa Hằng Hữu phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Sau đó, Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân cho hai người đầu tiên và ban mệnh lệnh cho họ, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Sáng Thế Ký, chương 2, câu 18 và chương 1, câu 28. Bài học áp dụng. Mục đích của Đức Chúa Trời khi dựng nên người nam và người nữ là để vui sống trong hôn nhân và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, tùy theo hoàn cảnh, việc sống độc thân hay kết hôn còn tùy thuộc vào sự ban cho của Đức Chúa Trời và quyết tâm của con người. Mỗi người hãy thỏa lòng trong sự ban cho và đặt để của Chúa, đừng bài bác nhau cũng như đừng đi theo ý riêng mình. Câu hỏi thứ ba, đối với những người không làm chủ được sự ham muốn của tình dục thì phải làm gì? Tại sao? Câu 9. Nhiều con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tưởng rằng tất cả những gì có liên hệ với tình dục đều là sai trái. Cho nên, nhiều đôi nam nữ cơ đốc đã hứa hôn với nhau, quyết định sẽ không kết hôn với nhau nữa. Vì thế, Phao-lô khuyên họ chớ nên bi quan về sự thôi thúc bình thường của tình dục mà trốn tránh hôn nhân. Theo quan điểm của ông, nếu con dân Chúa không thể tự chủ được dục vọng của mình thì cứ kết hôn. Như vậy, vẫn tốt hơn là sống độc thân. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là áp lực tình dục không phải là động cơ thúc đẩy tốt nhất khiến người ta phải kết hôn, nhưng thà kết hôn với người đứng đắn còn hơn để cho lửa tình ung đốt thúc đẩy làm những điều sai trái. Khi kết hôn, người ấy sẽ tránh được nguy cơ sa vào cám dỗ của tội lỗi. Nói như thế không có nghĩa là Phao-lô dạy rằng hãy ai cảm thấy khó kiềm chế tình dục của mình thì cứ kết hôn ngay với người đầu tiên đến với mình, mà người đó cần phải có thời gian cầu nguyện và tìm hiểu để biết được ý Chúa cho vấn đề hôn nhân của mình. Vì thà phải đối phó với áp lực của dục vọng còn hơn phải đối phó với một cuộc sống hôn nhân bất hạnh. Những người kết hôn theo lời Chúa dạy sẽ tìm thấy hạnh phúc, thỏa lòng trong hôn nhân của mình. Ngay cả những người đàn bà quá chồng muốn tái hôn, Phaolô cho phép tái hôn nếu những người liên quan đứng trên nền tảng Kinh Thánh. Họ sẽ trải nghiệm niềm vui trong việc quản lý việc nhà và làm chứng tốt cho người chưa tin Chúa. Ti-mô-thê thứ nhất chương 5 câu 14. Bài học áp dụng: lập gia đình hay sống độc thân, kể cả với những người quá bụa, là một vấn đề có tính cách cá nhân và tùy thuộc một phần vào khả năng kiềm chế tình dục của người ấy. Nếu ai không có ân tứ và khả năng sống độc thân thì Phao-lô khuyên tốt hơn là lập gia đình hoặc tái hôn trong ý Chúa để không bị nguy cơ sa vào cám dỗ. Tuy nhiên, việc lập gia đình phải dựa trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời, và người ấy phải cầu nguyện thật đầy đủ để tìm biết ý chỉ Đức Chúa Trời trước khi bước vào đời sống vợ chồng mà hai người sẽ phải tận hiến suốt đời cho nhau. Có như thế, con dân Chúa mới tìm thấy phước hạnh và sự thỏa lòng trong hôn nhân. Trong bối cảnh của thời đại đang sống và với tinh thần sẵn sàng đón Chúa tái lâm ngay, Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được giống như ông, là sống độc thân để có thể toàn tâm toàn ý mà thờ phượng và phục vụ Chúa cứu thế. Tuy nhiên, việc sống độc thân hay lập gia đình đều do sự ban cho của Đức Chúa Trời, nên mỗi con dân Chúa cần biết được ý Chúa để có thể sống theo đường lối của Ngài. Tuy Phao-lô khuyến khích những người chưa lập gia đình hay quá bụa hãy tiếp tục ở vậy thì tốt hơn, nhưng không có nghĩa là người không kết hôn thánh khiết, phước hạnh và thuộc linh hơn người kết hôn. Tuy nhiên, nếu người nào không kềm chế được tình dục của mình thì tốt hơn là nên kết hôn dựa trên nền tảng lời Chúa dạy, hầu cho người ấy tránh được những điều đáng tiếc có thể xảy ra mà trải nghiệm niềm vui, hạnh phúc và sự thỏa lòng trong hôn nhân thánh. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, từ câu 7 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 26 với đề tài chung thủy trong hôn nhân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.